Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý khán giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư và chúc tất cả quý thính giả đang nghe chương trình trên làn sóng 1290 KAZA sang một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin chào quý thính giả. Điều khoản tài sản 6110. Đây là một điều khoản ở trong bộ luật probate, tức là mình phải giải quyết cái tài sản của mình. Khi mà mình có cái di chúc, điều khoản này nói rằng là trừ khi đã được quy định trong cái phần này, thì một cái di chúc sẽ được thành lập thành văn bản và đáp ứng các yêu cầu của cái điều luật. Và di chúc này sẽ được ký bởi một trong những điều sau đây. Ký bởi cái người lập di chúc. Trong cái tên của cái người lập di chúc, bởi một người khác, trong cái sự hiện diện của cái người lập di chúc và theo hướng dẫn của người lập di chúc. Tức là cái gì? Tức là cái người này họ nằm trên giường bệnh, họ nói tôi muốn làm một cái di chúc. Đầu óc tôi tỉnh táo, tôi biết tôi phải làm cái gì. Bây giờ anh làm ơn viết lấy cái tờ giấy ra để anh biết những gì tôi nói. Tôi tên là như vậy, như vậy. À, cái đầu tiên hết trong vấn đề lập di chúc là cái năng lực di chúc. Tức là cái người làm di chúc phải có đủ khả năng trí óc minh mẫn để làm cái di chúc. Những cái người này không làm được, tại vì bây giờ họ đang nằm trên giường bệnh, tay của họ không viết được thì họ nhờ một người khác viết giùm. Trong cái sự hiện diện của cái người đó và những cái điều kiện khác nữa. Hoặc là cái người này làm cái tờ di chúc là vì người giám hộ họ, bảo quản họ đã có lệnh của tòa án để làm cái việc này dưới cái điều khoản 2580. Khi lập cái di chúc, chúng ta có hai cách. Một là làm formal, tức là làm chính thức ở văn phòng luật sư. Hai là chúng ta nhờ một người khác viết hoặc chính tay mình viết, nó gọi là holographic will. Và trừ khi được quy định trong cái điều khoản, cái khoản số 2 mà tôi đọc vừa rồi, tức là cái người viết di chúc cho mình nhưng mà mình đưa ra những cái điều kiện hay những cái đòi hỏi hay những cái chi tiết, thì cái di chúc này sẽ được chứng kiến bằng cách được ký bởi hai người. Mà mỗi một người này đều có mặt vào cái lúc cái người ký cái gì, cái người lập cái di chúc này ký cái di chúc của họ. Và họ hiểu rằng là cái người đang ký cái di chúc này là cái người lập cái di chúc. Bây giờ, và thêm một điều nữa là họ đòi hỏi cái người đó ở trên 18 tuổi. Bây giờ cái người này ký cái di chúc và cái người mà đứng đó thấy cái ông này ông ký xin lỗi quý vị, thấy cái ông này ông ký, thấy ông ấy lờ đờ, ông chả biết là ông đang có cái gì để mà ông cho, tại vì ông uống có nhiều thuốc hoặc là ông bệnh có ông biết gì hết, nhưng mà họ thấy cái ông này ông ký và họ thấy cái tay, cái người cầm cái tay ông này để cho ông ký. Đây là những cái chi tiết mà nó sẽ được đưa ra khi chúng ta đi đến cái lĩnh vực là chúng ta tranh chấp tài sản trên cái vấn đề di chúc. Di chúc nó là một cái văn bản. Mà nếu nó không có thực hiện đúng theo điều luật đã được đưa ra, thì cái di chúc đó sẽ được xử lý như thế nào, sẽ được quyết định như thế nào khi cái di chúc đó được mang vào trong tòa yêu cầu tòa cho cái người đứng kế vị cái người đã mất để giải quyết cái vấn đề tài sản. Cái di chúc nó không phải là một cái văn bản chỉ nói rằng là tôi muốn để tài sản tôi lại cho, không đầy đủ. Cái di chúc đó cũng có thể được thị thực chữ ký hoặc là được ký trước mặt bởi hai người nhân chứng. Những người nhân chứng đó, nếu họ không còn có sống, không còn sống khi cái di chúc đã được đưa vào tòa, thì cái người nhân chứng thứ hai còn sống, hoặc là những người nhân chứng chung quanh cái việc mà gọi là làm cái di chúc đó có thể lên thưa với tòa là chuyện gì đã xảy ra. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề di chúc, chúng ta biết rằng là di chúc nó là một cái văn bản để mà chúng ta chỉ định ai là cái người đứng kế vị mình để giải quyết cái tài sản của mình để lại, rồi cái tài sản của mình để lại cho ai và như thế nào. Khi chúng ta làm cái di chúc bằng tay, nó càng nhiều thì càng tốt. Có nhiều người viết cái số an sinh xã hội đó là một cái điều mà tôi không đề nghị. Và ngay cả những người hành luật họ cũng không có muốn làm việc đó. Không nên viết cái số an sinh xã hội vào trong cái tờ di chúc hay cái văn bản về vấn đề Living Trust hoặc là di chúc. Chỉ cần viết cái ngày sinh của người đó cũng được, nhất là tên người Việt Nam chúng ta thì hay có nhiều cái sự trùng hợp. Thì chúng ta phải viết cho nó rõ ràng. Nếu mà cái sự tên đó nó quá thông thường, giống như là Andrew Johnson là một tên Mỹ hoặc là Mr. John Smith là một tên Mỹ, nó rất là thông thường, thì chúng ta nên có những cái khác để mà phân biệt, ồ đây là ông John Smith sinh ngày tháng này, năm này, như này, như này. Quý vị có biết tên của tôi á, từ tên họ cho đến tên đệm cho đến tên cô, tên gọi. Và ngay cả ngày sinh, tháng sinh, năm sinh của tôi cũng có một người y như vậy ở một thành phố khác. Cho nên khi mà luật sư đoàn California điều tra về cái hạnh kiểm của tôi, họ tưởng tôi là cái người đó. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Cho dù nó chỉ là một cái bản di chúc thông thường, chúng ta cũng cần phải tham khảo với luật sư. Và nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể làm việc được và cái việc này được, mà mai mốt đây 5, 10 năm sau, 3 năm sau, 3 tháng sau, cái di chúc đó đưa vào tòa mà không có những cái thắc mắc bởi những người chung quanh, họ hàng, không họ hàng, tất cả những người gì đó, thì chúng ta có thể làm. Thì chúng ta làm cho đúng thì không sao cả. Nhưng nếu chúng ta không làm đúng, thì nó sẽ trở thành một cái cuộc tố tụng. Và cái cuộc tố tụng này chắc có lẽ nó cũng phải ít nhất là 2-3 năm trở lên. Khi mà cái ông này, ông ấy làm một cái di chúc, ông ấy đề nghị cái người bạn của ông ta là cái người đứng thừa hưởng cái gia tài của ông ấy. Và ông ấy để hai tên người bạn của ông ấy là cái người đứng cái thừa hưởng gia tài này, và chỉ định một người bạn của ông ta đứng là cái người kế vị ông ta để mà giải quyết vấn đề di chúc, vấn đề tài sản của ông ta khi mà ông ta mất đi. Và ông ta làm cả một cái trust, và cái di chúc mà trong cái trust này nó là cái gọi là cái pour over will, tức là cái tài sản trong cái di chúc đó nó sẽ đưa vào cái trust, và từ cái trust nó sẽ được đưa cho những người đứng thừa hưởng gia tài. Thì khi ông này ông mất đi thì bạn của ông ta mới đưa cái tờ di chúc vào trong tòa để xin tòa và được chỉ định là cái người đứng kế vị cái người mất để mà giải quyết những cái tài sản mà không có nằm trong trust. Và cái người chết đi họ có mấy người con, cho nên mấy người con này dựa trên luật phát sinh tự nhiên thì họ là cái người đứng thừa hưởng gia tài. Vì thế cái ông này ông ấy làm trust và cái di chúc này thì ông lại chỉ định một người khác, hai người khác là cái người đứng thừa hưởng gia tài. Ông ấy không có cho con ông ấy một phần nào cả. Đây là một cái vấn đề rất là lớn. Vì thông thường thì cha mẹ để tài sản cho con, vợ chồng để tài sản cho nhau và cho con. À, và nếu cha mẹ không để tài sản cho con, thì cái lý do tại sao đó là cái vấn đề rất quan trọng. Và nếu vợ chồng là vợ chồng ở California này, mà tài sản của mỗi một người đều có cái phần riêng tư của mình là 50%, mình để lại cho ai, có lẽ không ai phản đối. Nhưng nếu nó không theo như những cái việc thông thường luật đưa ra, thì mình phải thắc mắc tại sao cái tài sản này lại không để lại cho người phối ngẫu? Tại sao cái tài sản này không để lại cho con mình? Đây là những người ruột thịt của mình. Tại sao mình lại đem đi cho người dưng nước lã? Cái câu hỏi này đã được đáp bởi rất là nhiều, hỏi rất là nhiều lần trên tất cả những cái hồ sơ liên quan đến việc để lại tài sản mà không nói cho nó rõ. Phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center, ở góc đường Wall Creek. Và nếu quý vị có thắc mắc và cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. 408, xin lỗi quý vị, 947-7717. Khi cái ông này, ông ấy nằm trên giường bệnh vài năm sau, thì ông ấy gọi một người bạn của ông tới. Có lẽ là đến lúc này thì ông ấy nghĩ lại cái việc ông đã làm. Và cái người bạn của ông ấy ngồi ở đó và ông ấy nói người bạn của ông làm ơn viết cho ông một cái di chúc. Thì cái người bạn này viết cho ông cái di chúc dựa trên cái lời ông ấy viết, ông ấy nói. Ông nói sao thì cái người này viết vậy. Tức là dựa trên cái điều khoản luật tôi nói hồi đầu giờ đó, thì cái người bạn này ấy, có thể viết cái di chúc cho cái ông này, nhưng dựa trên cái đầu óc, cái trí tuệ và cái năng lực di chúc của ông này, ông nói lại như thế nào. Thì cái người này mới viết, và khi họ viết thì họ viết y như những gì ông ấy nói. Và những cái chi tiết ông ấy nói đó là cái chi tiết mà chánh án trên tòa sẽ nhìn vào và thẩm định rằng là lúc cái ông này ông ấy viết, ông có cái đủ khả năng, có đủ trí tuệ và biết rằng là ông đang có cái gì và ông ấy muốn để lại cho ai và như thế nào hay không. Khi chúng ta có vấn đề liên quan đến di chúc, vấn đề rất là quan trọng. Việc đầu tiên là chánh án phải nhìn vào cái di chúc xung quanh bốn cái góc của cái tờ giấy đó trước. Và nếu chánh án thấy rằng là bây giờ chánh án cho phép một người ở ngoài hay là một người nhân chứng hoặc là một cái bằng chứng gì đó ngoài cái tờ giấy đó đưa vào tòa để chứng minh là cái việc làm di chúc này là không đúng hoặc là cái việc làm di chúc này không hợp lệ, để giúp cho cái người mà mang cái tờ di chúc này vào nói với tòa rằng là cái di chúc này đúng là cái di chúc của cái người đã mất làm việc này, thì chánh án sẽ cho phép việc đó xảy ra. Và chánh án có cái discretionary, có cái quyền để làm việc đó. Rồi thì những người nhân chứng là những người rất là quan trọng. Khi họ đưa ra những cái lời khai về cái việc sự kiện nó xảy ra đó. Quý vị biết cái vấn đề mà chúng ta đưa ra những cái dữ kiện trong những cái hồ sơ, chúng ta nói đến tất cả mọi cái hồ sơ về luật gia đình cũng thế, ly dị cũng thế, hồ sơ về di chúc, những cái việc mà chúng ta muốn đưa ra nó phải đến từ cái tâm của con người và đến từ cái con mắt và đến từ cái sự chứng kiến của cái người đó thì mình mới có thể kể cho nó đúng được. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là cái người đó có thể vô trong tòa khai như thế này như thế kia và chánh án họ sẽ tin. Nếu cái người mà ngồi trong đó họ là chánh án và họ đã thấy không biết bao nhiêu nhân chứng ra có những cái lời khai biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại, mặc dầu không có một cái hồ sơ nào nó giống cái hồ sơ nào hết, nhưng mà chánh án họ biết rằng là cái người ngồi khai đúng hay khai sai là chỉ vì cái người ngồi trong đó khi mà họ là người nhân chứng. Nếu họ không khai đúng sự thật, nhất định là phải có một cái chi tiết gì đó đang nói dối tòa. tôi nói đây là dựa trên rất là nhiều lần và rất là nhiều kinh nghiệm mà tôi đã thấy, và rất là nhiều người đã vô trong tòa nghĩ rằng là họ nói như thế thì chánh án sẽ không bao giờ biết. Sự thật lúc nào nó cũng thắng tất cả mọi sự dối trá và gian dối. Luật là những điều khoản mà chúng ta đưa ra để mà tranh cãi, tranh là cái việc này nó phải dựa trên cái điều luật nói như thế này. Và khi mà con của cái ông đã mất này đưa cái di chúc mà cái 10 bạn của ông ta đã làm và được chứng minh bởi hai cái người nhân chứng đó vào trong tòa để phản đối cái người đã đưa cái di chúc trước vào trong tòa để mà tranh cãi. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ vâng, em chào hai chị. Em muốn hỏi là ví dụ như là trong hai vợ chồng bây giờ ly dị nhau, mà ví dụ mình có cái mình một người đàn ông mua cái life insurance cho vợ và cho chồng, nhưng mà sau khi mà ly dị rồi thì cái life insurance nó như thế nào chị? Mình có được hủy bỏ, mình lại có lấy được không, hay là mình tiếp tục mình giữ cái life insurance của vợ mình, hoặc là như thế nào cho em biết ạ?
Và đây là câu trả lời cho anh. Cái việc đầu tiên khi mà hai người đi đến chỗ ly dị và có những cái bảo hiểm nhân thọ thì cái việc đó phải được khai ra, tức là discover, ha? Tức là chúng ta gọi là disclosure, ha? Nhất định phải khai ra.
Yeah.
Trên cái đơn FM-160 hoặc là cái đơn FM-144. Khi khai ra như vậy thì chúng ta đi đến cái chỗ hòa giải hoặc là chúng ta đi đến chỗ xử. Thì cái việc này phải đưa ra nói. Thì cả hai bên đều phải nói, ok, bây giờ trong thời gian là vợ chồng, ông chồng mua một cái bảo hiểm cho người vợ. Đây là cái cuộc sống và đây là cái cuộc đời của cái người vợ. Thì người chồng bỏ tiền ra trả, người chồng là người owner, là người chủ của cái policy đó, tức là cái khế ước đó. Người vợ là người insure, tức là cái người được bảo hiểm. Bây giờ đi đến chỗ ly dị, người vợ nói tôi không muốn ông mua bảo hiểm cho tôi nữa. Trong khi cái bảo hiểm này đã mua 5-10 năm, có tiền cash value hay là có cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà bây giờ bà vợ nói tôi không muốn ông mua cho tôi nữa. Bỏ thì nó rất là uổng. Mà tiếp tục thì bây giờ ai là người trả cái tiền hàng tháng premium đó thì hai người phải điều đình với nhau. Nếu mà cuối cùng quyết định là ok, bây giờ tôi đưa cái bảo hiểm này cho bà làm chủ, thì liên lạc công ty bảo hiểm chuyển nhượng cái vị trí đó và cái người vợ tiếp tục đóng, hoặc là cái người vợ có thể nói người chồng ok, ông cứ tiếp tục, ông mua đi, tôi chết thì ông lãnh cái tiền của tôi. Thì đó là cái việc hai người phải điều đình và hòa giải với nhau. Không được thì để cho tòa quyết định, nhưng mà cái chuyện đó không nên đưa đến cái chỗ mà tòa quyết định, hai người có thể nói chuyện được với nhau dễ dàng. Đó là cái câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Cảm ơn, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi mà con của cái ông này đưa cái di chúc mà ông làm về sau này vào trong tòa, thì nhất định là cái người mà ông đã để tài sản lại cho cái di chúc trước thế nào cũng phản đối, nhất định phải phản đối. À, đây là một cái số tiền mà tôi đang sửa soạn mất thì tôi phải chống trả. Và khi cái người con này đưa cái hồ sơ này vào trong tòa thì bên kia phản đối, đây là cái việc mà em. Và để ý, nếu trước mặt tôi là một người thân và tôi thấy cái cơ hội nó sẽ xảy ra thì tôi phải nói cho thân chủ tôi biết để cái sự quyết định nó sẽ đi đến chỗ như thế nào. Và dưới cái việc làm trong vấn đề living trust là một cái văn bản mà chúng ta không cần phải đưa vào để tòa giải quyết. Tại vì đó là lý do tại sao chúng ta làm living trust, chúng ta muốn cái sự giải quyết tài sản này nó xảy ra ở văn phòng của luật sư, chỉ vì nó là vấn đề hành chính giấy tờ sang nhượng có thế thôi. Nhưng khi đến cái chỗ mà gọi là cơ hội tranh chấp có thể xảy ra, thì những người đứng thừa hưởng gia tài này cần phải được biết là cái người mất đi có làm một cái trust. Tại vì quý vị biết, khi quý vị làm trust thì đâu cần phải báo cáo cho ai biết. Ngày xưa thì mình còn đăng bạ cái trust trong quận hạ, nhưng ngày hôm nay mình không làm việc đó nữa. Và mình không cần nói cho ai biết hết. Nếu tôi làm trust thì cái trust của tôi chỉ có mình tôi biết. Tôi không cần phải khai báo hay nói bất cứ một ai. Là vì sao? Là vì cái việc đó là liên quan đến tài sản của tôi. Nếu người nào đã biết, quý vị đã nghe không bao nhiêu lần, không ít lần. Con còn giết cha, giết mẹ vì vấn đề tài sản mà. Tại sao phải đi nói? Thì cái người làm trust đó, họ làm cái trust đó xong thì cái người đứng kế vị họ sẽ đứng ra vào vị trí của họ khi cái người làm trust mất đi. Nếu cái việc báo cáo cho những người đứng thừa hưởng gia tài cần thiết thì cái việc đó phải cần làm formally, tức là làm theo quy củ. Tức là mình phải gửi thơ cho những người đứng thừa hưởng gia tài và cho họ 120 ngày để họ phản đối hay không phản đối. 120 ngày đi qua không ai phản đối, không ai đòi hỏi gì hết thì tài sản bắt đầu chia. Cái cô con của cái ông này không phản đối cái tờ giấy người có cái di chúc trước đặt vào trong tòa hay báo cho họ biết. Nhưng cô ta đưa cái di chúc của cô ta vào tòa trước 120 ngày và đó là một trong những cái phương cách phản đối cái tờ giấy trust dưới cái điều khoản 120 ngày. Tòa kháng cáo quyết định như vậy là vì cái người làm cái di chúc đứng kế vì ông mất đi đó ở cái di chúc trước đã phản đối và kháng cáo. Và họ kháng cáo là cái tờ giấy di chúc cái ông này ông làm về sau này và để lại cái tài sản cho con của ông ta không có hiệu lực là vì nó không đầy đủ những cái điều kiện đòi hỏi bởi điều luật 6110. Cái điều kiện chính của cái điều 6110 là cái người làm trust phải có cái năng lực làm gì chứ. Tức là ông ta hay bà ta phải biết là tôi có 3 căn nhà, tôi có 1 căn nhà, tôi có tiền trong nhà băng, tôi có cái này cái kia. Nếu mà cái người đó vô đây và nói làm gì chứ, thì vậy thì ông có cái gì? Tôi cũng không biết nữa. Làm sao có đủ năng lực di chúc khi mà mình không biết là mình có cái gì để mà mình để lại. Rồi mình để lại cho ai? Tôi có 2 đứa con nhưng mà tôi không để lại cho tụi nó tại vì tôi không thích tụi nó không thăm viếng tôi. Đó có phải là cái lý do mình không để gia tài lại cho con hay không? Tùy theo mỗi một người. Nhưng không để gia tài lại cho con, không để gia tài lại cho người phối ngẫu. Đó là những cái câu hỏi chính ở những cái điều luật dưới cái điều khoản omitted heir, tức là mình bãi. Mình quên đi cái người đứng thừa hưởng gia tài của mình. Ngay cả khi mà cái ông này ông làm di chúc, ví dụ khi mà ông làm di chúc, ông có một cái số tài sản khá lớn và trong thời gian ông ấy làm di chúc hay làm trust đó, ông có một đứa con đang nằm trong bụng mẹ và ông không để tài sản lại cho nó. Nếu nó sinh ra, nó vẫn có quyền đòi hỏi cái phần tài sản của nó vì ông không để lại cái tài sản đó cho nó. Nhưng nếu không để lại tài sản cho bất cứ một người trực thuộc họ hàng là người phối ngẫu hoặc người con thì cái lời mà mình viết trên cái di chúc đó cần phải được cho nó rõ ràng để mà tránh án tòa nhìn vào là thấy đây là cái ý định của mình. Mình không muốn để lại là vì thế này, là vì thế kia. Chứ không phải nói là ô tôi không muốn để lại, tôi muốn để cho 2 cái người này chỉ đã đủ rồi. Không có đủ đâu. Yeah. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này, quý vị cần tham khảo luật sư để biết rằng là cái quyền của mình nó như thế nào dưới cái việc chia tài sản của mình để lại cho họ để nó không đi đến cái chỗ là phải tranh chấp. Okay. Ở văn phòng của chúng tôi những vấn đề liên quan đến di chúc, đến living trust, đến giải quyết tài sản ở trên tòa, đến sự giám hộ, quý vị có thể gọi 947-7717 để làm hẹn những vấn đề liên quan đến di chúc, là đến những vấn đề về bảo lãnh gia đình người thân, đến những vấn đề về bị trục xuất, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng, đến chia tài sản, đến ly dị, ly thân. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Tai nạn xe cộ, bệnh tort, không phải bệnh tort mà là bộ luật tort. À, một trong những cái điều khoản mà tôi không nhớ tôi đã nói đến chưa, tức là những người mà gọi là hay cho mượn tiền á, hay cho mượn tiền mà không có giấy tờ, hoặc là giấy tờ hời hợt mà số tiền đó cả mấy trăm ngàn đô la, hoặc là những người hay cho mượn tín dụng để mà cái người kia mua nhà, mua xe. À, cái tín dụng này quý vị cho mượn, tức là quý vị cho mượn tên, quý vị cho mượn tín dụng, ha, quý vị cho họ mượn nhiều những cái gì mà quý vị có một ngày rồi sẽ mất đi. Cho nên phải cẩn thận trong những cái vấn đề này. À, bạn bè thì rất là thương yêu nhau, thân thích, nhưng mà đến khi ra thì đường ai nấy đi. Thì cho nên chúng ta muốn giữ tình bạn thì chúng ta không nên làm những cái việc này. Và những người nào mà không thấy rằng là cái việc mình làm nó là đúng thì người đó không phải là bạn của mình. Để chúng ta không rơi vào những cái việc phức tạp mà chúng ta không giải quyết được. Không phải là không giải quyết được dựa trên luật, mà không giải quyết được vì đến lúc đó chúng ta không có chi phí, không có thời gian, không có sức để mà làm những cái việc này. Để rồi có lẽ chúng ta không giải quyết được gì hết. Cho nên chúng ta cần phải xem lại những cái việc mà chúng ta đang làm hay là đã làm hoặc là muốn làm. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay và xin kính chúc một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.